Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2019. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế vừa yêu cầu Liên minh châu Âu gây sức ép với chính quyền Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, ngay trước khi diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam lần thứ 8 tại Bruxelles trong cùng ngày. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Công ty Huawei kiện chính phủ Hoa Kỳ, Canada. Trung Quốc hoan nghênh Mỹ hoãn tăng thuế vì đàm phán có tiến triển. Mỹ sắp ra lệnh trừng phạt mới đối với Cuba do Ông Tuấn Maduro.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 4 tháng 3 yêu cầu Liên minh châu Âu gây sức ép với chính quyền Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, ngay trước khi diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam lần thứ 8 tại Brussels trong cùng ngày. Trong thông cáo báo chí gửi ra vào ngày 4 tháng 3, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế cho biết đã gửi một tờ trình đến EU yêu cầu Liên minh châu Âu gây sức ép để Việt Nam thả ngay các tù nhân và những người bị tạm giam vì lý do chính trị, chấm dứt đàn áp các quyền tự do ngôn luận, hội họp và đi lại, cho phép tự do thông tin, ngừng can thiệp vào các công việc tôn giáo và có các biện pháp cụ thể để ngăn chặn nạn công an bạo hành. Thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã ra sức vận động và đặt nhiều hy vọng vào việc Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam sẽ được Hội đồng châu Âu phê chuẩn vào tháng 2 và Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào tháng 3 để có thể có hiệu lực vào giữa năm 2019. Đây là hiệp định mà Hà Nội đã bỏ nhiều công sức để mong sớm đạt được sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, khiến cho hiệp định này rơi vào tình trạng bất định. Hồi cuối tháng 1, các thành viên Nghị viện châu Âu đã thông báo việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, viện dẫn lý do kỹ thuật, nhưng lại có hàm ý liên quan đến vấn đề nhân quyền. Trong thông cáo báo chí vào ngày 4 tháng 3, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng EU cần nhắc Việt Nam rằng mình đang trông đợi các bước cải thiện nhân quyền có ý nghĩa để có thể đẩy mạnh các mối quan hệ song phương về kinh tế và chính trị. Tổ chức này cho biết trong năm 2018, Việt Nam đã kết án và bỏ tù ít nhất 42 blogger và nhà hoạt động nhân quyền, gần gấp 3 lần con số của năm 2017. Nhiều nhà hoạt động đã bị bỏ tù với mức án nặng nề chưa từng có trước đó, như nhà hoạt động Lê Đình Lượng với 20 năm tù, Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, Hoàng Đức Bình 14 năm tù, v.v. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói chính quyền Việt Nam đã trấn áp những người bất đồng chính kiến một cách có hệ thống bằng các điều khoản hà khắc trong Bộ Luật Hình sự, cho phép giam giữ người bị tình nghi phạm tội về an ninh quốc gia mà không cho tiếp xúc với luật sư và trong thời hạn bất định. Việt Nam luôn khẳng định không có tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, mà chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Một người dùng Facebook ở tỉnh Bến Tre bị công an bắt giữ về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong lúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra ở Hà Nội trong tuần vừa qua, theo một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó phòng tham mưu công an tỉnh Bến Tre, được dẫn lời hôm thứ Bảy cho biết một người tên là Nguyễn Văn Công Em, 48 tuổi, cư trú ở huyện Dòng Trôm, đã bị khám xét và câu lưu vào ngày 28 tháng 2. Ông nói cơ quan an ninh điều tra thu được nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hành vi làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước. Ông Em được nói là đã khai nhận sử dụng 4 tài khoản Facebook khác nhau để đăng tải, chia sẻ các bài viết và phát trực tiếp, tức là livestream, những video có nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, tuyên truyền, kêu gọi kích động biểu tình trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2. Cơ quan an ninh điều tra củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông tấn xã nói, trong thời gian gần đây, nhà chức trách tỉnh Bến Tre và một số tỉnh miền Tây khác đã bắt giữ hoặc mời làm việc nhiều người dùng Facebook để cáo buộc tuyên truyền chống đảng, nhà nước vì những chỉ trích của họ và vì những lời kêu gọi biểu tình. Các nhà hoạt động chính trị khắp Việt Nam cũng báo cáo lực lượng an ninh đã tăng cường theo dõi và ngăn cản họ ra khỏi nhà trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh.
Tạp chí của Mỹ tại Việt Nam vừa công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam vào ngày 4 tháng 3, chỉ ít ngày trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tạp chí Forbes công bố danh sách này dựa trên tiêu chí về ảnh hưởng tài chính, tầm ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng tích cực của họ đối với xã hội Việt Nam. Tờ Forbes cho biết trên trang web của tạp chí, xuất hiện trong top 50 năm nay bao gồm những gương mặt trong nhiều lĩnh vực, chính trị, kinh doanh, khoa học giáo dục, hoạt động xã hội, truyền thông sáng tạo và giải trí, thể thao. Trong lĩnh vực chính trị, những người được bầu chọn bao gồm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang Bùi Tuyết Minh và Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc Nguyễn Thị Ngọc Đẹp. Trong số 20 phụ nữ được bình chọn trong lĩnh vực kinh doanh năm nay, có nhiều gương mặt quyền lực quen thuộc như bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc của Vinamilk, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Thường trực HD Bank, Tổng Giám đốc của Vietjet Air, nơi vừa ký hợp đồng mua 100 máy bay của Mỹ trong kỳ thượng đỉnh Trump Kim tuần vừa qua. Lĩnh vực khoa học giáo dục có bà Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bà Trần Vân Khánh, Đại học Y Dược Hà Nội, Phó Giáo sư Trần Thị Lý, Đại học Deakin, Úc, bà Lê Thị Kim Phụng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và bà Chu Cẩm Thơ, sáng lập giám đốc nghiên cứu và phát triển PioMath. Có tổng cộng 16 gương mặt phụ nữ được bình chọn trong lĩnh vực hoạt động xã hội, truyền thông sáng tạo và giải trí thể thao, trong đó có Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Nguyễn Thị Hương Giang, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, vận động viên Điền Kinh, giành huy chương vàng ASEAN 2018 Bùi Thị Thu Thảo, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Henne, vân vân. Lần đầu tiên tạp chí Forbes bình chọn 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam là vào năm 2017. Một chi tiết thú vị là danh sách những gương mặt phụ nữ trong lĩnh vực chính trị của năm nay gần như lặp lại của năm 2017. Chỉ có một người không có trong danh sách năm nay là bà Nguyễn Thị Phương Nga, đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, và thay vào đó là hai tướng công an Bùi Tuyết Minh và Nguyễn Thị Ngọc Đẹp. Một chi tiết đáng chú ý khác trong lĩnh vực kinh doanh là sự vắng mặt của bà Nguyễn Thanh Phượng, con của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Bản Việt. Đại diện của tạp chí Forbes Việt Nam nói rằng điểm chung của những gương mặt phụ nữ trên là tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, bền bỉ, giúp họ vươn lên thành công trong lĩnh vực của mình, đồng thời xác lập và khẳng định những giá trị mới với người phụ nữ hiện đại, theo lời của thư ký tòa soạn Võ Quốc Khánh.
Thịt heo Việt Nam bị cấm tại nhiều nước để chặn tả lợn châu Phi. Virus dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục lây lan tại Việt Nam, gây lo ngại cho nhiều quốc gia trong khu vực, đưa tới lệnh cấm sử dụng thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo nhập khẩu từ Việt Nam. Những ai vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt tiền và ngay cả bị tống giam. VNA dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Hai 4 tháng 3 tuyên chiến với dịch bệnh này. Ông nói cần phải chiến đấu chống virus dịch tả lợn châu Phi như một kẻ thù chiến đấu, với sự tham gia tích cực của các cơ quan và bộ ngành ở nhiều cấp độ khác nhau. Bản tin của Soha.vn hôm 3 tháng 3 chạy hàng tít. Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát, xác lợn chết trôi khắp sông, phần nào đã nói lên tính nghiêm trọng của tình hình. Báo chí trong nước cho rằng một trong các biện pháp hữu hiệu để hạn chế tối đa tình trạng bán chạy hay giấu dịch là nâng mức hỗ trợ. Theo trang mạng Xinhua của nhà nước Trung Quốc, virus dịch tả lợn châu Phi được phát hiện đầu tiên ở Việt Nam vào đầu tháng 2 năm nay. Việt Nam đã trở thành nước thứ ba bị lây lan cúm tả lợn châu Phi sau Trung Quốc và Mông Cổ. Virus dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại Hà Nội và Hải Phòng và 4 tỉnh ở miền Bắc là Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa và Hải Dương. Sau khi chính quyền Việt Nam chính thức thông báo phát hiện một số ổ dịch tả lợn châu Phi, nhiều nước đã thi hành nghiêm ngặt lệnh cấm nhập khẩu thịt heo từ Việt Nam, kể cả các sản phẩm chế biến từ thịt heo. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đài Loan loan báo là bất cứ hành khách Việt Nam nào nhập cảnh Đài Loan với các sản phẩm làm bằng thịt heo sẽ bị phạt vạ 6.500 đài tệ. Nếu tái phạm, số tiền phạt sẽ tăng lên tới 33.000 và hành khách sẽ bị cấm nhập cảnh nếu không trả toàn bộ số tiền phạt. Hôm 27 tháng 2, một phụ nữ Việt Nam đã bị phạt 6.500 đài tệ vì đã mang vào phi trường Đài Trung các sản phẩm làm bằng thịt heo. Hãng hàng không Việt Nam cũng cảnh cáo hành khách chớ mang các sản phẩm thịt heo vào Nhật Bản và nước Úc. Hành khách từ Việt Nam mang thịt sống hoặc thực phẩm đã qua chế biến vào Nhật Bản phải cung cấp giấy chứng nhận an toàn. Nếu không có, sẽ đối mặt với 3 năm tù giam hoặc bị phạt vạ 1 triệu yen. Tại Australia, một quốc gia vốn rất nghiêm ngặt trong việc bảo vệ nền nông nghiệp nội địa, hành khách phải khai báo tất cả mọi thực phẩm từ thực vật hoặc động vật, nếu không sẽ bị phạt vạ 420.000 đô la Úc, tương đương với hơn 298.000 đô la Mỹ. Dubai, Anh Quốc và Mông Cổ cũng ra lệnh cấm thịt heo và sản phẩm từ Việt Nam. Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, virus dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới người. Cách duy nhất để ngăn chặn dịch bệnh này là tiêu hủy lợn bị bệnh.
Cô Rosani Belandira tới Sứ quán Venezuela tại Hà Nội để làm thủ tục ghi danh. Vậy là đã 7 tháng kể từ khi cô rời quê nhà, vượt nửa vòng trái đất tới Việt Nam với một mục đích duy nhất, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Tuy mang tiếng là hai nước cùng theo đuổi chủ nghĩa xã hội, người dân Việt Nam thường nhớ tới Venezuela như là nơi sản sinh ra nhiều hoa hậu, với những lò đào tạo các bé gái từ nhỏ để tranh tài tại các cuộc thi sắc đẹp thế giới. Thời gian gần đây, cái tên Venezuela được người Việt nhắc đến nhiều hơn nữa, nhưng với những cái rùng mình. Bởi vì tình trạng lạm phát phi mã, chế độ tem phiếu thực phẩm, nền kinh tế kiệt quệ gợi lại cho họ những ký ức không mấy sáng sủa về một thời kỳ bao cấp khó khăn trước đổi mới. Tôi cảm thấy lo lắng về tình trạng khủng hoảng nhân đạo và tình hình kinh tế của đất nước. Cô Rosani nói VOA tiếng Việt. Từng là một giáo viên dạy tiếng Anh cho một trường quốc tế tại Venezuela, Rosani cho biết cô yêu công việc của mình, nhưng cuộc sống khốn khó tại quê nhà đã buộc người phụ nữ trẻ này phải ra nước ngoài làm việc kiếm tiền. Mẹ tôi đã nghỉ hưu, chỉ còn cha và em trai tôi đang còn lao động. Lương của họ chỉ đủ để mua nước, và do đó thu nhập của họ không thể nào đảm bảo cho cuộc sống. Bản thân tôi phải rời Venezuela và rời xa gia đình để có thể giúp họ về kinh tế bằng cách gửi tiền về nhà hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi sống với sự lo lắng rằng ai đó trong gia đình sẽ có lúc ốm đau bởi không thể nào tìm được thuốc men ở Venezuela, cô cho biết. Rosani không phải là một trường hợp cá biệt. Kể từ khi kinh tế Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng năm 2014, hàng trăm ngàn người bỏ xứ ra đi vì không chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt, thiếu thốn. Có trữ lượng dầu mỏ đứng hàng đầu trên thế giới, quốc gia Nam Mỹ này từng có những giai đoạn huy hoàng. Cố Tổng thống Hugo Chavez cưỡi trên cơn sóng giá dầu ngất ngưỡng đã cho ra đời một loạt những chính sách trợ cấp hào phóng cho người dân. Nhưng dầu lên thì dầu lại xuống. Bồi thêm bởi cách điều hành sai lầm, nền kinh tế Venezuela nhanh chóng lao dốc theo giá dầu. Cuộc khủng hoảng khiến nước này không thể duy trì hệ thống trợ giá và kiểm soát giá cả như trước đây. Hệ quả là lạm phát ngày càng tăng tốc, nội tệ mất giá và tình trạng thiếu nhu yếu phẩm diễn ra tràn lan. Và đối với những người như cô Rosani, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro là kẻ tội đồ. Không nghi ngờ gì nữa, chính sự quản lý yếu kém của chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, quản lý điều hành yếu kém, tham nhũng, buôn lậu ma túy, đối với họ, nhân dân Venezuela và hạnh phúc của nhân dân là điều họ ít quan tâm nhất. Tuy nhiên, tôi cũng vẫn có niềm tin vào Tổng thống lâm thời Juan Guaido, người duy nhất thực sự thúc đẩy sự thay đổi để có thể hướng tới những điều tốt đẹp hơn, cô nói thêm. Ông Juan Guaido thủ lãnh phe đối lập tại Venezuela, người vừa tự xưng là tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này, hiện đang nổi lên thách thức quyền lực của tổng thống Maduro với sự ủng hộ của Mỹ và một loạt các quốc gia Nam Mỹ và Âu Châu. Nhiều người kỳ vọng rằng chính trị gia 35 tuổi này có thể giúp đưa Venezuela ra khỏi cuộc khủng hoảng. Tình trạng đối đầu căng thẳng trong một nước khiến nhiều người Venezuela tại Việt Nam cảm thấy lo sợ. Ông Odi, một người Venezuela theo gia đình qua Việt Nam công tác, chia sẻ: "Tôi rất buồn và lo lắng cho đất nước tôi. Tình hình hiện nay khiến chúng tôi rất lo lắng và sợ hãi." Còn một viên chức không nêu tên của Venezuela tại Hà Nội cho biết: "Tình hình đất nước tác động mạnh đến cuộc sống thường nhật của chúng tôi, nhất là về mặt tâm lý, cảm xúc. Cầu Chúa hãy bảo vệ Venezuela." Hôm 6 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chính thức tuyên bố bắt đầu mùa lễ hội. Nhưng trong bối cảnh đất nước bị chia rẽ sâu sắc, hàng hóa và thực phẩm khan hiếm và máu đã đổ trên khu vực biên giới, khi chính quyền Caracas cố ngăn người dân tiếp cận những chuyến hàng viện trợ từ Colombia và Brazil, có lẽ vui chơi giải trí không nằm trong danh sách những thứ cần ưu tiên của nhiều người dân quốc gia Nam Mỹ này. "Tôi muốn những điều tốt đẹp hơn cho đất nước tôi, cho đồng bào nhân dân của tôi. Tôi muốn tất cả người dân Venezuela sống trong danh dự và những điều tồi tệ hiện nay sẽ qua đi. Cần phải thay đổi chính phủ và có cách lãnh đạo khác. Venezuela cần có bầu cử tự do." Rosady chia sẻ với VOA tiếng Việt. Mong muốn của người phụ nữ Venezuela này có sớm trở thành hiện thực hay không, thật không dễ trả lời. Cho tới thời điểm này, bất chấp những áp lực rất lớn và cả trong và ngoài nước, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro, người nắm trong tay quân đội, vẫn không có dấu hiệu nhượng bộ. Nhưng ít nhất trong lúc này, Rosani vẫn còn may mắn hơn hàng triệu người dân trong nước. Cô cảm thấy hạnh phúc khi được sống tại Việt Nam, một quốc gia xã hội chủ nghĩa ngay từ cái tên, nhưng lại đang hưởng thụ thành quả của nền kinh tế thị trường. "Tôi rất hạnh phúc tại Việt Nam. Con người và văn hóa ở đây rất tuyệt vời. Hơn nữa, theo một cách nào đó, tôi thấy Việt Nam có những nét tương đồng với Venezuela vài năm trước đây", cô cho biết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Công ty Huawei của Trung Quốc sẽ kiện chính phủ Hoa Kỳ vào thứ Năm ngày 7 tháng 3. Và các luật sư của bà Mạnh Vãn Chu cũng đang kiện chính phủ Canada liên quan đến vụ bà bị bắt vào tháng 12 năm ngoái, theo hãng tin Reuters. Nguồn tin của Reuters cho biết công ty Huawei sắp ra tuyên bố kiện chính phủ Hoa Kỳ tại một tòa án ở Texas vì đã vi phạm một đạo luật quốc phòng Hoa Kỳ gọi tắt là NDAA, được ban hành năm ngoái. Đạo luật NDAA kiểm soát các hợp đồng của chính phủ Hoa Kỳ với các công ty Trung Quốc, bao gồm cả công ty Huawei, và tăng cường vai trò của ủy ban xét duyệt các đề xuất đầu tư nước ngoài vào Mỹ. Bắc Kinh đã lên án đạo luật NDAA là nhắm vào Trung Quốc. Trước đó, tờ New York Times dẫn hai nguồn tin thân cận loan tin rằng công ty Huawei có kế hoạch kiện Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 3. Hôm 3 tháng 3, các luật sư của bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính công ty Huawei, đã kiện chính phủ Canada, cơ quan quản lý biên giới và cảnh sát liên bang, cho rằng thân chủ của họ đã bị giam giữ, lục soát và thẩm vấn trong 3 giờ và cho rằng các hành vi đã vi phạm quyền hiến định của bà. Cảnh sát Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu ở Vancouver vào tháng 12 năm 2018 theo yêu cầu của Washington. Cuối tháng 1, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc công ty Huawei của bà Chu đã âm mưu vi phạm những chế tài của Mỹ đối với Iran. Sau vụ bắt giữ bà Mạnh, các giới chức Canada nói rằng phần lớn những yêu cầu của Mỹ để dẫn độ bà Mạnh đều đã được thông qua. Trung Quốc hôm thứ Bảy nói họ hoan nghênh việc Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, gọi tắt là USTR, thông báo trì hoãn tăng thuế quan của Mỹ nhắm vào hàng hóa của Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la. Theo lịch trình được ấn định, thuế quan nhắm vào hàng hóa của Trung Quốc lẽ ra tăng từ 10% đến 25% vào ngày thứ Sáu. Thông báo của USTR được chính thức ghi lại trong công báo liên bang vào ngày thứ Ba tuần sau, nói rằng việc tăng thuế suất không còn thích hợp nữa vì có những tiến triển trong các cuộc đàm phán kể từ tháng 12 năm 2018. Thuế suất sẽ vẫn giữ mức 10% cho đến khi có thông báo mới. Trong một thông cáo được đăng trên website của Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lời một quan chức không nêu danh tính tại Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện của Trung Quốc, Trung Quốc nói họ cho biết việc thông báo của USTR và hoan nghênh bước đi này. Phát biểu tại một buổi họp báo cáo ngắn ở Bắc Kinh, một quan chức chính phủ Trung Quốc cho biết cả hai nước đang nỗ lực đưa ra các bước tiếp theo, dù ông không nêu chi tiết, Reuters đưa tin. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ ngay lập tức tất cả thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ vì các cuộc đàm phán thương mại đang tiến triển tốt. Ông Trump trước đó hôm Chủ nhật đã nói rằng ông sẽ một lần nữa hoãn tăng thuế vì có tiến triển trong các cuộc đàm phán. Hôm 4 tháng 3, Bắc Kinh đã cáo buộc hai công dân Canada ăn cắp bí mật nhà nước, chỉ hai ngày sau khi Canada quyết định mở phiên tòa xét việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của công ty Huawei của Trung Quốc, theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Cựu nhà ngoại giao Canada Michael Kovrig bị cáo buộc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Trung Quốc, thực hiện hành vi gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia và các thông tin tình báo nhà nước Trung Quốc từ năm 2017, theo Tân Hoa Xã. Hãng tin AFP trích lời giới chức Trung Quốc nói ông Michael Kovrig đã đánh cắp thông tin tình báo nhạy cảm. Truyền thông Trung Quốc cho biết ông Kovrig đã nhập cảnh vào Trung Quốc bằng thị thực dành cho doanh nhân trên một hộ chiếu phổ thông. Và ông có được thông tin tình báo từ ông Michael Spavor, một công dân Canada khác cũng đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Hai công dân Canada này đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giam vào tháng 12 năm 2018, ngay sau khi bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của công ty Huawei, bị chính quyền Canada bắt giữ theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Trước đó, chính quyền Trung Quốc cho biết hai người đàn ông Canada này đang bị điều tra vì nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và các tội danh gián điệp có thể khiến họ phải chịu án tù nặng. Trung Quốc đưa ra cáo buộc đối với hai công dân Canada này vài ngày sau khi Canada đưa ra quy trình dẫn độ bà Mạnh, người phải đối mặt với một phiên tòa tại thành phố Vancouver vào ngày 6 tháng 3.
Lò phản ứng hạt nhân được cho là đã cung cấp phần lớn plutonium cho chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên dường như đã ngừng hoạt động trong 3 tháng qua. Cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc cho biết hôm 4 tháng 3 theo hãng tin Reuters. Lò phản ứng có công suất 5 MW là một phần của tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Việc tháo dỡ này có thể là vấn đề trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam vào tuần trước. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế có trụ sở tại Vienna, Áo không tiếp cận được với Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên vào năm 2009, và hiện họ giám sát các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng chủ yếu thông qua các hình ảnh vệ tinh. Một số nhà phân tích độc lập, những người cũng đang sử dụng hình ảnh vệ tinh, tin rằng lò phản ứng cũ kỹ này của Triều Tiên hiện đang gặp vấn đề kỹ thuật. Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế Yukiya Amono phát biểu trong một cuộc họp kín trong tuần này nói rằng cơ quan nguyên tử năng quốc tế đã không quan sát thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lò phản ứng 5 MW này hoạt động kể từ đầu tháng 12 năm 2018. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế luôn khẳng định rằng họ sẵn sàng đóng vai trò xác minh ở Triều Tiên sau khi đạt được một thỏa thuận chính trị về các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ nói rằng họ muốn Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, nhưng hội nghị thượng đỉnh Trung Kim tại Hà Nội vào tuần trước đã đột ngột kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào cả.
Nhà Trắng sẽ sớm áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với chính phủ Cuba về việc ủng hộ chế độ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đài truyền hình Fox News trích một nguồn tin thân cận với nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 4 tháng 3. Chính quyền của ông Trump từ lâu đã tìm mọi cách để tăng cường cấm vận kinh tế đối với Cuba và đã bãi bỏ một số sắc lệnh do chính quyền Obama ban hành, theo NBC News. NBC News cho biết chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ cho phép các tòa án Hoa Kỳ xét xử các vụ công dân Mỹ kiện các công ty nước ngoài làm ăn kinh doanh ở Cuba và bị chính quyền Cuba tịch thu tài sản. động thái chống lại Cuba của Tổng thống Trump có thể áp dụng theo đạo luật Helms-Burton, theo Fox News. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét việc thi hành điều khoản 3 của đạo luật Helms-Burton, cho phép công dân Hoa Kỳ khởi kiện các công ty và cá nhân ngoại quốc về tài sản bị chính quyền Cuba tịch thu. Đạo luật Helms-Burton có tên gọi khác là luật Cuba tự do và đoàn kết dân chủ, củng cố và tiếp tục thực thi các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời mở rộng việc áp dụng các điều khoản đối với các quốc gia, tổ chức khác có buôn bán trao đổi với Cuba. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên tiếng nói rằng động thái của chính quyền Trump là hành động tống tiền chính trị và vi phạm luật pháp quốc tế. Hôm 1 tháng 3, Mỹ đã tăng cường nỗ lực truất quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng cách áp đặt thêm các chế tài mới và hủy bỏ 49 thị thực nhập cảnh vào Mỹ của các cá nhân chịu trách nhiệm về việc phá hoại nền dân chủ của Venezuela. Mỹ hôm thứ Sáu tăng cường nỗ lực truất quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng cách áp đặt thêm các chế tài mới và hủy bỏ visa. Chúng tôi đang chế tài các thành viên của lực lượng an ninh của Maduro để đáp lại những vụ bạo lực đáng lên án, những cái chết thương tâm và việc đốt cháy một cách vô tâm lương thực, thực phẩm và thuốc men dành cho người bệnh và việc bỏ đói người dân Venezuela, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói trong một tuyên bố. Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những người trung thành với ông Maduro đang kéo dài nỗi thống khổ của các nạn nhân của cuộc khủng hoảng nhân đạo do con người gây ra này, ông nói. Các chế tài của Mỹ phong tỏa bất kỳ tài sản nào mà các cá nhân bị nhắm mục tiêu kiểm soát ở Mỹ và cấm các thực thể Mỹ thực hiện bất kỳ giao dịch kinh doanh hoặc tài chính nào với họ. Danh sách này còn bao gồm Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Richard Lopez và 5 quan chức cảnh sát và quân đội khác giữ nhiệm sở gần biên giới Colombia hoặc Brazil. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cho biết họ đã hủy bỏ visa du hành của 49 người trong khi Mỹ trấn áp những cá nhân chịu trách nhiệm về việc phá hoại nền dân chủ của Venezuela. Các quan chức quân đội Venezuela cuối tuần trước đã chặn một nỗ lực được phe đối lập ủng hộ để đưa thực phẩm vào nước này qua biên giới với Colombia và Brazil, khiến 2 xe tải chở hàng viện trợ bốc cháy và 5 người thiệt mạng. Ông Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, được hầu hết các nước phương Tây công nhận là lãnh đạo chính danh của Venezuela. Nhưng ông Maduro vẫn nắm quyền kiểm soát các định chế nhà nước và dường như vẫn có được sự trung thành của các nhân vật cao cấp trong lực lượng vũ trang.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Đầy cay đắng vào phút chót, cú sụp đổ thình lình của Thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội vào cuối tháng 2 năm 2019 rất có thể sẽ gây tác động chẳng mấy hay ho cho những gì còn lại của mối quan hệ Việt-Mỹ. Trước cuộc gặp Trump-Kim, phần lớn giới quan sát chính trị ở Việt Nam và cả quốc tế đã dự đoán quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù sẽ trở nên nồng ấm hơn sau cuộc gặp này, với điều kiện là cuộc gặp phải thành công và mang lại chí ít vài kết quả khả quan về giải giới hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cứ nhìn vào cái cách Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Chính trị của ông ta đôn đáo chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ Triều, đặc biệt là khâu bảo vệ an ninh và thẳng tay canh chặn tất cả những người bất đồng chính kiến, cộng thêm một chiến dịch tuyên truyền ồ ạt cho cả hai hình ảnh Donald Trump và Kim Jong-un và đặc trưng bởi tự sướng Việt Nam, hình ảnh ông Trọng hai tay mình nắm hai tay ông Trump và cười tươi hết cỡ như thể bạn quý lâu ngày không gặp, cho thấy ông Trọng và giới quan chức chóp bu trong đảng kỳ vọng đến thế nào về một kết quả nếu không đạt được một thỏa thuận giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân thì cũng được cam kết bởi lãnh đạo Triều Tiên về tiến trình loại bỏ một phần loại vũ khí này mà ngay trước mắt sẽ giải tỏa một số bãi thử hạt nhân. Nếu kỳ vọng đó được đáp ứng, không cần mô tả thêm là giới lãnh đạo Việt Nam sẽ được nở mày nở mặt đến thế nào.
Khi đó, Trump nói riêng và có thể cả nước Mỹ nữa, đối tác quan trọng nhất về kinh tế của Việt Nam, sẽ xem Việt Nam như một địa chỉ may mắn cho công cuộc hòa bình thế giới và lấy điểm chính trị cho Trump. Chưa kể, việc nơi đây là một trong những xứ sở an toàn nhất trên thế giới đối với các tổng thống Mỹ. Cũng khi đó, Nguyễn Phú Trọng và một số cấp dưới của ông ta như Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể tự tin và mạnh miệng hơn để gợi ý Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về những chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Việt Nam tại Mỹ trong năm 2019. Theo đó, quốc gia mạnh nhất thế giới là Hoa Kỳ cần có một cuộc đón tiếp chính thức và cực kỳ tôn trọng dành cho Nguyễn Phú Trọng, người mà giờ đây khác xưa rất nhiều khi không chỉ là Tổng Bí Thư mà dễ bị giới chính khách phương Tây xét nét về vị thế không chính danh khi xem xét các nghi thức ngoại giao để đón tiếp, mà đã trở thành Chủ tịch nước và suy ra là nguyên thủ quốc gia. Theo đúng não trạng mình phải như thế nào, người ta mới tiếp như thế chứ, của ông Trọng sau khi ông ta được Tổng thống Mỹ Barack Obama trải thảm đỏ tại phòng bầu dục vào tháng 7 năm 2015. Chưa hết, một thành công dù không trọn vẹn tại cuộc gặp Trump-Kim sẽ khiến vị thế của giới Cộng sản Việt Nam trở nên lung linh hơn trong mắt Donald Trump, bất kể vị Tổng thống này đã không dưới một lần tuyên bố chống chủ nghĩa xã hội và loại trừ chủ nghĩa này khỏi thế giới. Bởi khi đó, và nằm trong sách lược của Trump, Mỹ sẽ cần Việt Nam hơn, cần Việt Nam để thuyết phục một Kim Jong-un bảo thủ và cứng đầu, chịu thực hiện giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội bằng cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ có ở Việt Nam. Lối ra gần như duy nhất mà Kim phải đi theo trong bối cảnh khẩu phần lương thực đầu người ở Bắc Triều Tiên đã từ lâu rơi vào mức báo động nguy hiểm và đang có hàng triệu người chịu nguy cơ chết đói. Nhưng đổ vỡ Trump-Kim đã phá vỡ phần lớn những kỳ vọng trên của Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu của ông ta.
Ngay sau đổ vỡ là một cuộc họp báo ngắn ngủi rồi ra thẳng sân bay. Cái lối chia tay lạnh tanh của Trump với nhà chợ Hà Nội như phát ra một điểm xấu cho quan hệ Mỹ-Việt trong ngắn hạn. Trong thực tế, và mặc dù tự đánh bóng không ít, Việt Nam cũng chẳng hơn gì Singapore, nơi mà thượng đỉnh Mỹ Triều lần đầu tiên đã diễn ra vào tháng 6 năm 2018 mà chẳng đạt được kết quả đáng kể nào ngoài chuyện Kim hứa, Trump gật. Để từ đó đến thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai tại Hà Nội đã chẳng có bất kỳ thực tế nào được chứng tỏ là Bắc Triều Tiên chịu giải giáp kho vũ khí hạt nhân. Bởi Trump đã quyết định rời Việt Nam sớm vài tiếng đồng hồ so với lịch trình sau đổ vỡ trên, đã chẳng nghe nói gì về những cuộc gặp song phương Việt-Mỹ để bàn thêm về các khía cạnh an ninh, ngoại giao và đặc biệt là giao thương kinh tế. Mà như vậy, món nợ công bằng và đối ứng mà Trump treo trên đầu những quốc gia bị xem là gây hại cho nước Mỹ vẫn còn nguyên đó, tức lời đe dọa của Trump về việc sẽ chế tài Việt Nam nếu nước này không tự tìm cách giảm con số xuất siêu lớn đến 35 tỷ đô la vào thị trường Mỹ năm 2018, một nguồn máu cực kỳ quý giá để hô hấp cho cơ thể đã lụi tàn của Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn còn nguyên giá trị, kèm thêm nỗi bực dọc từ tính cách bất thường và khó lường của Trump. Thế còn phản ứng của Việt Nam sau cú sụp đổ Trump-Kim ra sao? Hành động của Thủ tướng đã ghi điểm lớn với Tổng thống Trump. Vị thế vai trò của Việt Nam được lãnh đạo Hoa Kỳ, Triều Tiên và cộng đồng quốc tế đánh giá cao? Hay báo quốc tế ca ngợi chiến thắng ngoại giao của Việt Nam sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều? Hay là dù kết quả thượng đỉnh Mỹ Triều ra sao thì Việt Nam vẫn là người chiến thắng? Là tựa đề những bài báo nhà nước xuất hiện ngay sau khi Nhà Trắng thông báo bữa trưa Trump-Kim bị hủy. Tổng thống Mỹ về thẳng khách sạn sau hội đàm, còn hãng tin Bloomberg đưa tin hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim sụp đổ mà không đạt được thỏa thuận nào.
Chỉ có vài tờ báo hé môi thẳng thốt về nỗi buồn Việt Nam. Trong khi đó, không còn ai nhắc tới Việt Nam, trung tâm hòa giải xung đột quốc tế. Một tựa đề bán trời không văn tự của báo Đảng Thanh Niên hiện ra trong những ngày Bộ Chính trị tất bật chuẩn bị tiệc ăn mừng ngay sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều kết thúc. Có vẻ điểm báo rồng cả năm đang ứng với mặt trận đối ngoại Việt Nam. Vào đầu tháng 2 năm 2019, giới chức bưu Việt Nam đã bị một cú sốc nặng trong lúc tưởng như EVFTA, Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam đã cầm chắc trong tay mà không phải trả cái giá nào vì vi phạm nhân quyền. Hội đồng châu Âu dựa vào một trong những cơ sở là bản kiến nghị của 18 tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và quốc tế về sự cần thiết hoãn EVFTA do Hà Nội vi phạm nhân quyền trầm trọng mà chưa có bất kỳ cải thiện nào có thể chứng minh được đã làm đúng theo yêu cầu này. Đó là vụ rồng lần đầu. Khác hẳn với thành công rực rỡ tại hội nghị APEC, hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017, mà dù sao cũng mang lại kết quả CPTPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương thay TPP, được ký kết với Việt Nam dù không có Mỹ. Sự có mặt lần thứ hai của Donald Trump ở Việt Nam có lẽ đã để lại trong ông ta một ấn tượng không an toàn, nếu không muốn nói là bất an. Còn Bộ Chính trị Việt Nam thì phải đón nhận thất vọng sâu sắc thứ hai liên tiếp sau sự kiện EVFTA bị hoãn trong cùng tháng. Cứ đà này thì hẳn 2019 sẽ rồng cả năm cho thành tích đối ngoại của chính thể độc đảng.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích.
Chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, một thính giả có gửi thư về hỏi rằng là người thân của ông bị suy thận giai đoạn 3. Nhưng bác sĩ không cho uống thuốc gì để chữa suy thận. Ông hỏi tại sao là như vậy? Thì hôm nay là đề nghị bác sĩ trả lời câu hỏi này ạ.
Vâng, câu hỏi này cho ta cái dịp để bàn về suy thận nói chung. Đó là một vấn đề mà nhiều người Việt Nam mình quan tâm. Nhưng mà để trả lời cái câu hỏi này đó, thì cũng cần biết rằng là thận là gì và thận làm nhiệm vụ gì ở trong cơ thể.
Vâng, như vậy thì đề nghị bác sĩ nói về thận và cái nhiệm vụ của thận ạ.
Vâng, mỗi người chúng ta đều có hai trái thận. Mỗi trái thận đều có cái hình hạt đậu. Tuy nhiên là nó lớn hơn cái hạt đậu. Mỗi thận thì nằm ở đằng sau ổ bụng, phía trên và sau ổ bụng. Mỗi thận nằm ở hai bên xương sống, nghĩa là mỗi bên có một trái thận. Thận đối với y khoa là một bộ phận bài tiết. Thận là một bộ phận bài tiết. Nó lọc máu để thải các chất bã ra ngoài. Chất bã mà thận thải ra tức là nước tiểu. Con người của chúng ta đó thực tình nó rất là phức tạp, rất là cao cấp, nhưng mà cũng có thể so sánh như là một cái bộ máy. Nó chính cũng là một bộ máy mà thôi. Chúng ta sống, tức là cái bộ máy đó, nó làm việc, nó ngưng thì chúng ta chết. Thế để sống và làm việc thì chúng ta cần tiêu thụ năng lượng. Và cái đã tiêu thụ năng lượng thì nó có chất bã, và cái chất bã phải thải ra ngoài. Nhiều khi chúng tôi có thể so sánh nó hơi thô, nhưng mà con người cũng giống như một cái xe hơi. Cái xe hơi muốn chạy phải cho nó nhiên liệu, tức là phải có xăng. Và cái xe là một cái máy nổ, nó đốt nhiên liệu. Và đốt nhiên liệu thì sinh ra năng lượng, nó mới có sức để làm cho cái xe chạy. Con người của chúng ta cũng giống như vậy thôi. Chúng ta dùng nhiên liệu, tức là thức ăn. Chúng ta chuyển hóa thức ăn thành ra là năng lượng để sống và làm việc. Thế chuyển hóa năng lượng thì sinh ra chất bã. Và chất bã cần phải được thải ra ngoài. Nếu không thải được chất bã ra ngoài thì chúng ta sẽ bị ngộ độc bởi chính các cái chất phế thải của mình. Nói chung, chúng ta có 3 bộ phận giúp cho cơ thể được trong lành. Đó là bộ phận tiêu hóa, nó thải các chất độc ra ngoài, tức là phần. Bộ phận hô hấp, bộ phận cái phổi của chúng ta hấp thu dưỡng khí và dùng để chuyển hóa năng lượng và thải ra cái than khí. Cũng giống như là cái xe hơi chạy thì nó nhả khói. Về thận thì nó thải các chất bã tan trong nước ra ngoài, tức là nước tiểu. Vậy thận là một bộ phận bài tiết, giữ cho cái môi trường trong cơ thể của chúng ta được bình thường. Khi thận không làm được cái nhiệm vụ này thì chất bã tồn đọng lại ở trong máu. Do đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe, tức là suy thận. Cũng giống như là ô nhiễm cái môi trường. Vậy cái môi trường này là môi trường ở trong cơ thể. Chúng ta có thể đo lường, y khoa có thể đo lường được cái sự làm việc của thận, cũng giống như là chúng ta đo lường cái công suất của một cái máy. Một người trẻ khỏe mạnh chừng 20 tuổi thì có thể lọc được 120 phân khối máu trong một phút. Nghĩa là trong một phút, thận của người bình thường làm sạch được 120 phân khối máu. Như vậy là cứ mỗi 30 phút thì tất cả cái khối lượng máu trong cơ thể của con người được lọc qua thận. Đó là... Thế thận là một bộ phận cũng có nhiều mạch máu vì nó làm cái nhiệm vụ lọc máu. Cho nên là tất cả các bệnh của mạch máu đều ảnh hưởng đến thận và tất cả các chất độc của trong máu đều có thể gây tổn thương cho thận.
Thưa bác sĩ, trở lại cái câu hỏi của thính giả thì nói là người thân của ông bị suy thận giai đoạn 3. Như vậy giai đoạn 3 là gì và tính cái đánh dấu cái giai đoạn là như thế nào?
Chúng ta vừa mới nói về sự làm việc của thận, khả năng lọc máu của thận và có nói đến suy thận. Suy thận nó tiến triển từ từ, có nhiều mức độ và như chúng ta nói là chúng ta có thể đo lường được cái khả năng làm việc của nó. Cho nên y khoa đánh giá ước lượng cái tình trạng suy thận của mỗi người bằng cách đo lường cái khối lượng máu mà cái thận đó làm sạch được. Thì như chúng ta nói rằng là một người trẻ khỏe mạnh thì thận lọc được 120 phân khối trong mỗi phút. Khi thận có tổn thương cơ thể thì đã là giai đoạn 1 rồi. Tuy là nó bên ngoài nó vẫn làm được như thường nhưng đã có tổn thương cơ thể là giai đoạn 1. Khi khả năng lọc thận ở người mà có tổn thương cơ thể nó giảm từ 90 xuống 60 phân khối thì coi là giai đoạn 2. Và nếu nó lọc được từ 60 phân khối trở xuống đến 30 phân khối thì được xếp ở loại 3. Từ 30 phân khối xuống 15 phân khối là giai đoạn 4 và dưới 15 phân khối là giai đoạn 5, tức là suy thận giai đoạn cuối. Ở giai đoạn 1 và 2 thì bệnh nhân không có triệu chứng và không hề biết mình có bệnh. Ở giai đoạn 3 thì bệnh nhân có thể có một ít triệu chứng nhẹ và rất là tế nhị, nó không chuyên biệt nhờ thăm khám mà mới phát hiện mà thôi. Đến giai đoạn 4 thì bệnh nhân thường có triệu chứng rõ rệt hơn. Đến giai đoạn 5 thì bệnh nhân cần sự trợ giúp bên ngoài để giúp cho những người bệnh có thể sống và sinh hoạt được bình thường ở trong cái đời sống hàng ngày trong nhà của họ.
Như bác sĩ vừa nói như vậy đó thì y khoa tính toán rất là chi li. Trong thực tế, một số người đau lưng hay yếu sinh lý thì cho là bị suy thận. Và nói như vậy thì có đúng hay không ạ?
Vâng, nói như vậy thì không đúng theo cái kiểu y khoa khoa học. Y khoa khoa học là có bằng chứng, có đo lường và nó phát xuất từ cái xét nghiệm, từ cái quan sát thực tế mà xây dựng nên. Nói nhiều người Việt Nam, ngay cả những bà con ở Mỹ cũng còn, tôi nói rằng là có sự ngẫu nhiên giữa cái thận của đông y và cái thận của tây y. Sở dĩ có cái tình trạng đó là vì chúng ta ít nhiều vẫn còn chịu ảnh hưởng của cái quan niệm, cái di sản của cái nền văn hóa cũ, hoặc là của, nói trong phạm vi y khoa là trong cái y học cổ truyền. Y học cổ truyền thì phát xuất từ một cái quan niệm về triết lý, nó bắt đầu từ trên xuống, nghĩa là từ một cái ý tưởng, cái quan niệm về sự điều hòa của âm dương trong vũ trụ. Và cái quan niệm này áp dụng vào con người thì nó cần, người ta gọi rằng cái bệnh tật thì sức khỏe là sự tương tác của năm yếu tố, mà năm yếu tố đó đông y gọi là tâm, can, tỳ, phế, thận, tức là tim, gan, bao tử, phổi và thận. Chúng ta nên lưu ý rằng trong cái năm yếu tố này không có nói đến óc, mà trong sự của con người thì cái óc là quan trọng. Thế nên cái năm yếu tố này nó chỉ là có tính chất tượng trưng, phản ảnh một cách tương xứng với lại cái quan niệm về ngũ hành trong vũ trụ mà thôi. Chứ cái thận của đông y không phải là cái thận của tây y. Từ cái y khoa khoa học, chúng ta nói là phần tây, chúng ta nói tây y, thực ra thì có khoa học và những cái, nói cái khác, có khoa học thực nghiệm và có triết học. Khoa học thực nghiệm nó phát xuất từ cái sự quan sát thực tế, từ vật chất. Người muốn học y khoa bắt đầu bằng bổ xác chết, học về cơ thể, cấu tạo cơ thể con người, bắt đầu từ bộ xương cho đến bắp thịt, cho đến hệ thần kinh và cảnh khảo sát cái sự vận hành của các cái bộ phận đó, tức là về sinh học, để xem các bộ phận đó làm việc gì như thế nào và liên hệ với nhau như thế nào. Thành ra là y khoa hay là khoa học kinh nghiệm bắt đầu từ thực tế, quan sát sự việc và xây dựng nên một cái hệ thống, tức là khoa học. Và từ đó chúng ta sử dụng các kiến thức để tìm ra các cái điều mới trong y khoa, để tìm ra các điều mới, tức là để hiểu về bệnh tật, về sự sinh hoạt của con người bình thường và của con người không bình thường, và tìm cách giải quyết, tức là điều trị.
Thưa bác sĩ, như vậy thì tại sao lại bị suy thận?
Vâng, thành ra thận là một phần rất là quan trọng. Chúng ta không thấy nó. Chúng ta nghĩ đến tim, đến óc, đến thở, vì chúng ta thấy cái bộ phận nó nằm ở trong và nó làm việc kín đáo, mà chúng ta chỉ thấy đi tiểu thở ra mà thôi. Như trên chúng ta có nói rằng thận là một cái máy, là một bộ phận lọc máu, thực sự giống như một cái máy lọc, và nó muốn lọc được, lọc máu, tất nhiên là phải có máu chảy đến nó. Thành bộ phận là một bộ phận có rất nhiều mạch máu, thận là một bộ phận có rất nhiều mạch máu. Thành ra là các cái chất gì ở trong máu đều lọc qua thận cả. Thì những chất độc cũng sẽ có tác dụng tai hại cho thận. Thí dụ như là một ít trụ sinh mà ngày xưa, ngày nay thì ít dùng hơn, để chữa một số bệnh nhiễm trùng có thể có tác dụng phụ ở trên thận. Mà khác nữa là vì thận là một bộ phận mạch máu, cho nên những bệnh gì, những bệnh tật gì liên hệ đến mạch máu đều có thể gây ra suy thận cả. Từ những bệnh nhiễm trùng cho đến những bệnh có tính chất miễn dịch, cho đến những bệnh di truyền bẩm sinh, cho đến những bệnh khác như là cao huyết áp, tiểu đường, vân vân. Thành ra là ngày nay, trước đây thì những bệnh di truyền là một vấn đề. Trước đây ở những nước đang phát triển thì có những bệnh nhiễm trùng và những hậu quả của những bệnh nhiễm trùng. Ngày nay chúng ta sống lâu hơn nên là có những bệnh mãn tính nó phát triển nhiều hơn. Thí dụ như là tiểu đường và cao huyết áp và những bệnh càng ngày càng nhiều, và những điều đó, những bệnh đó đều ảnh hưởng đến thận cả.
Thưa bác sĩ, làm sao thì biết được là bị suy thận?
Vâng, như bữa nãy chúng ta có nói rằng là thận là một bộ máu, một bộ máy, nó làm việc và nó có cái năng suất của nó. Thì ở những cái giai đoạn mới, thận có cái khả năng dự trữ rất là lớn, cho nên ở những giai đoạn đầu của giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì thận không có những triệu chứng gì rõ rệt. Mà nói chung những triệu chứng của thận cũng không có là những triệu chứng đặc hiệu, cho nên nhiều khi chúng ta không biết. Và chỉ đến khi bệnh tiến triển thì chúng ta thấy có một số triệu chứng như là mệt mỏi, bị thiếu máu, bị cao huyết áp. Và khi bệnh đã tiến triển hơn nữa thì bệnh nhân có thể buồn nôn, có thể khó thở, có thể sưng phù, có thể suy tim, cuối cùng có thể hôn mê ở những người suy thận cuối cùng, giai đoạn cuối mà không được lọc máu thay cho thận. Thì trong thực tế, nhờ có khám sức khỏe định kỳ, nhờ thử nước tiểu, thử máu ở những người có cái nguy cơ suy thận, như là những người bị cao huyết áp, những người bị tiểu đường, mà ta có thể phát hiện sớm suy thận trước khi bệnh nhân có những cái triệu chứng lâm sàng như là ói mửa chẳng hạn, thì chúng ta biết trước. Khi mà những cái tình trạng nó còn ở mức độ nhẹ thì nó giúp được cho sự chăm sóc và điều trị bệnh nhân tốt hơn.
Thưa bác sĩ, như vậy suy thận thì có chữa được không?
Vâng, chúng tôi vừa mới nói là chăm sóc, tôi ngừng một tí nữa chứ điều trị. Thì nói chung đặc tính của thận là một khi đã bị bệnh thì nó tiến triển chứ không có khỏi được. Thận già với tuổi, ngày nay khoa học tiến triển. Trước đây thì chúng ta sợ đau tim. Ngày xưa, cách đây 50 năm, những người bị đau tim chỉ nằm nghỉ và chờ có biến chứng. Và nên các bác sĩ chỉ thì điều xử trí khi có khi bệnh nhân có biến chứng nào đó. Bây giờ ngược lại thì bệnh tim lại chữa được, trong khi bệnh thận thì không được, không chữa được dễ như vậy. Bởi vì thận già với tuổi và đặc tính của nó là một khi bệnh đã bị bệnh thì cái bệnh nó tiến triển, nó tiến triển nhanh hay là chậm tùy theo cái bệnh nguyên thủy gây ra suy thận, và cũng tùy thuộc ở những cái yếu tố cá nhân của từng người. Nếu mà điều trị nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là nếu chúng ta điều trị tốt các cái nguyên nhân gây ra suy thận như là điều trị tiểu đường hay điều trị cao huyết áp tốt thì có thể ngăn ngừa được cái sự xuất hiện của bệnh thận, cũng như là làm chậm được sự tiến triển của suy thận một khi nó đã xảy ra. Tuy là không chữa khỏi suy thận được một cách trực tiếp, nhưng mà điều trị sửa đổi những cái hậu quả của suy thận, hạn chế những cái biến chứng của suy thận để làm giảm bớt triệu chứng, như là điều trị thiếu máu, điều trị sưng phù, điều trị các rối loạn về các chất điện giải ở trong máu do suy thận gây ra, thì cũng giúp cho người bệnh được sống dễ chịu hơn. Những người có cao huyết áp, nhân đây chúng ta nói rộng ra vì thận chỉ là bệnh thận chỉ là hậu quả của những bệnh khác mà thôi. Thành nói chung là như vậy. Thì những người có cao huyết áp và suy thận cần ăn giảm muối để hạ huyết áp và bớt sưng phù. Những người chuyên môn được khuyên, dân chúng nói chung không riêng gì những người suy thận, nên ăn bớt muối. Người Việt Nam chúng ta thì quen ăn nhiều muối, đó chỉ là thói quen. Nếu chúng ta bớt ăn muối thì cũng đỡ được cái khả năng bị cao huyết áp, vân vân. Những người có suy thận chỉ nên ăn dưới 1.500 mg sodium mỗi ngày, nó tương đương với 1/3 muỗng cà phê muối mỗi ngày. Trong thực tế thì chúng ta đều ăn nhiều hơn như thế nhiều. Những người có suy thận tiến triển cần được hướng dẫn để hạn chế các cái trái cây có nhiều chất gọi là potassium. Vì nếu người suy thận đã tiến triển thì họ không thải được cái potassium như người khác. Nên nếu họ hấp thụ những cái đồ ăn có nhiều potassium thì cũng sẽ có tác dụng bất lợi cho tim mạch, vân vân. Họ cần uống đủ nước để duy trì cái khả năng lọc máu còn lại của thận, tránh tình trạng thiếu nước. Bởi vì như chúng ta nói, thận giống như là một cái máy lọc, nó cần có thể tích để nó lọc được. Thế họ cần thận trọng trong việc dùng thuốc, vì một số thuốc làm giảm sự làm việc của thận, như là các thuốc chống đau nhức thuộc cái nhóm mà rất là phổ biến. Ở Mỹ thì bán dưới tên là Advil, Motrin, bán tự do với liều nhỏ, nhưng mà uống những cái liều đó lâu dài vẫn bất lợi cho thận. Họ cần, những người có bệnh thì cần điều chỉnh một số thuốc khi thận đã tiến triển, vì một số thuốc có thể độc hại với thận. Mà khi đã có suy thận cũng có khi các cái chất thuốc, các cái hóa chất chúng ta cho vô trong cơ thể nó tồn lại trong cơ thể, nên cái lượng hóa chất hay là thuốc ở trong máu sẽ cao hơn ở người không có suy thận, do đó có khi cần phải điều chỉnh cái liều lượng lại. Nói chung thì không nên dùng các thuốc và những chất cụ thể là dược thảo hay những chất nào khác nữa mà không có hỏi qua ý kiến của bác sĩ điều trị, vì một số chất có thể tác dụng bất lợi cho thận.
Vậy thì làm sao để ngăn ngừa suy thận mãn ạ?
Vâng, thành ra cái chủ yếu chúng ta vừa mới nói rằng là suy thận không chữa được, thành tốt nhất là đừng để cho nó xảy ra. Thì trong phạm vi có thể được. Nói lại thì trong số những bệnh suy thận mãn, những bệnh không ngừa được như là bệnh di truyền hay những bệnh bẩm sinh, trời sinh ra con người như vậy, trong gia đình chịu như vậy. Có những bệnh không phải là bẩm sinh, không phải là di truyền, có thể chữa được. Tất nhiên mức độ điều trị, cái khả năng nó có từng mức độ hữu hiệu khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta điều trị những bệnh mà chúng tôi gọi là bệnh có hệ thống, bệnh có hệ thống là những bệnh nó ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể. Ví dụ một bệnh mà bà con có thể biết là bệnh hồng ban đỏ, tức là nó bắt đầu xuất hiện bằng cách là thông thường có những cái mảng đỏ ở ngoài da, nhưng nó liên hệ đến nhiều bộ phận khác như là khớp, thận, vân vân. Phần lớn các trường hợp trong thực tế đời sống hàng ngày thì là những bệnh thường xảy ra ở những người trung niên hoặc có tuổi, như là những bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Nếu chúng ta điều trị tốt những cái bệnh này thì chúng ta ngăn ngừa được suy thận và không phải đặt ra vấn đề điều trị suy thận nữa. Đó là cái ý kiến của y khoa. Thành ra chúng ta, nếu chúng ta biết rằng một nửa những người hiện đang phải lọc máu ở Mỹ là do tiểu đường, những bác sĩ gia đình cố gắng khuyến khích bệnh nhân hợp tác để điều trị tiểu đường tích cực để ngăn ngừa suy thận. Nghĩa là phải đi khám đều đặn, dùng thuốc đều đặn. Có khi cần phải dùng, ví dụ cần phải dùng insulin để chích. Thì chúng ta nên hợp tác với bác sĩ điều trị để chữa những bệnh mãn tính tốt. Chúng ta nhiều khi ngại ngùng, không dè dặt, thì những cái đó không có lợi trong việc ngừa bệnh. Vậy để làm chậm sự phát triển của suy thận mãn, cần phải điều trị những bệnh cơ bản có thể gây ra suy thận nếu có thể được. Thí dụ như là bệnh hồng ban đỏ. Đó là một thí dụ mà thôi. Cần điều trị tích cực chứng cao huyết áp theo đúng cái hướng dẫn của các nhóm chuyên môn. Cần điều trị tích cực bệnh tiểu đường để ngăn ngừa những cái hậu quả của bệnh tiểu đường và tránh dùng các thuốc có thể độc với thận. Tóm lại thì suy thận mãn là một bệnh có dự hậu xấu. Bệnh thường tiến triển nặng dần khiến cho nhiều người phải lọc thận hay là phải ghép thận. Nhưng điều này không phải dễ có và dễ thực hiện. Cần phải nhấn mạnh đến cái vai trò của bác sĩ gia đình trong việc phát hiện và điều trị sớm các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp để ngăn ngừa và hạn chế sự tiến triển của suy thận. Nói chung, bệnh nhân cần hợp tác với bác sĩ gia đình và vấn đề xây dựng và củng cố một hệ thống y khoa dựa trên bác sĩ gia đình là điều tốt nhất để giúp cho sức khỏe của mỗi người và cũng như là để bảo vệ sức khỏe của dân chúng. Nếu bác sĩ gia đình làm việc được tốt thì ngăn ngừa được nhiều chứng bệnh và ngăn chặn những cái bệnh mãn tính không cho xảy ra, thì nó có lợi cho cái sức khỏe của dân chúng nói chung. Trong trường hợp này mà chúng ta nói là trong trường hợp mà chúng ta nói ở đây, tức là bệnh ngăn ngừa được cái bệnh suy thận mãn, tránh phải ghép thận hay là lọc thận là những việc làm rất là tốn kém, và ghép thận không phải là dễ, không phải là đơn giản, không phải là mỗi lúc xin được một cái thận của người khác.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều hôm nay đã nói về cái vấn đề thận và suy thận để trả lời câu hỏi của một thính giả về người thân của ông bị suy thận và cách phòng ngừa và chữa trị. Cảm ơn bác sĩ.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.